Mời quý Phật tử chúng ta đứng lên.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Hôm nay là buổi chia sẻ pháp cuối. Lẽ ra thì còn hai buổi nữa, nhưng mà tại vì mấy tuần tới đó là thầy đi Phật sự ở các tỉnh, và cứ đi trong tuần như vậy là đi hết mấy ngày rồi về, vì đang nhập hà cho nên là phải về rồi là đi lại ba lần như vậy, cho nên hết cuối tháng luôn. Thế lại ra thì mình cũng còn mấy ngày nữa mới là hết tuần sau thứ hai là bắt đầu thầy đi, cho nên bữa nay là cái buổi chia sẻ pháp cuối. Xin mọi người đặt câu hỏi.
Dạ con kính mong sư ông có thể khai thị cho con. Gần đây con đã phát hiện mình bị căn bệnh ở độ tuổi rất trẻ, và con đã suy sụp rất nhiều vì có thể sẽ phải xa gia đình bất cứ khi nào. Con đã phát hiện con phải chấp nhận sự thật này và phải tự bước qua. Trong quá trình điều trị, hiện tại con đã hồi phục nhiều, nhưng tâm con vẫn nặng lòng vấn đề ăn chay, ăn mặn. Mỗi lần con nhìn những con vật hoặc thịt sống bán ngoài chợ, con liền sợ và nghĩ tại sao nó lại bị hại. Nhưng trong bản thân con, không có thịt con cũng không no được. Mong sự khai thị giúp con nhẹ nhàng hơn và mở mang hơn ạ. Và còn một điều là khi con ăn chay, con lại có tính phán xét những người ăn mặn ạ.
Thực ra đó thì thầy thường nói là cuộc đời là cái trường học, mà mỗi cái khoảnh khắc mình sống đó, chính là cái bài học của chính mình. Mọi người trải nghiệm qua cái cuộc sống thăng trầm, khi được khi mất, khi thành khi bại, khi vui khi khổ, cuộc đời nó là vậy. Và tất cả những gì diễn ra ở giữa cuộc đời đó, thực ra đó là bài học để mình giác ngộ thôi. Mình đừng có quá quan trọng là chuyện này hay chuyện khác, mình đừng có tự mình trói buộc vào những cái quan niệm, cái quan niệm, cái tư tưởng của chính mình, mà hãy sống từng khoảnh khắc trong sáng. Mà quan trọng đó là đối với tất cả mọi cái sự việc mà diễn ra ở giữa cuộc đời này đó, thì mình xem đó là một bài học để mình thấy ra được cái bản chất của cuộc sống. Và quan trọng hơn đó là để cắt niệm cái tâm của mình, trách nhiệm cái tâm của mình để trước mọi cái thăng trầm của cuộc sống như vậy đó, thì tâm mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không đó. Nếu mà mình đủ bình tĩnh sáng suốt trước tất cả mọi cái thăng trầm giữa cuộc đời đó, thì mình sẽ sống rất là an lạc. Ví dụ như là mình đó, bây giờ đang bị bệnh và mình cứ muốn là hết bệnh, thì chính cái muốn hết bệnh đó làm cho mình khổ thêm đó. Rồi mình sợ chết, rồi mình sợ chia tay vĩnh biệt với những người thân chẳng hạn. Mình cứ nghĩ đến cái chuyện bên ngoài với cái những dính mắc đó đó. Thật ra chính những cái dính mắc đó là để xem lại cái tâm mình đó như thế nào, những cái bên ngoài đó, đó là để trắc nghiệm lại cái tâm mình xem thử là mình có đủ bình tĩnh sáng suốt, mình có bị dính mắc hay không, mình có bị là chìm đắm hay không. Đó là cái cuộc đời nó là diễn ra như vậy. Cuộc đời mình thấy là từ cái thời hồng hoang cho đến bây giờ, thật ra cuộc đời nó cũng vẫn vậy, vẫn sinh lão bệnh tử, vẫn chiến tranh, vẫn chém giết, vẫn đủ thứ như nhau hết rồi, chỉ có thay đổi cái hiện tượng diễn biến vậy thôi, còn cái nội dung thật sự là giống nhau. Cho nên á, mình khó mà có thể là mong muốn cho cái trái đất này nó là trở thành một thiên đàng được, bởi vì trái đất này á, có lẽ trái đất này được lập trình đầy cả những cái thăng trầm như vậy để cho mình học cái bài học giác ngộ. Cũng giống như biển á, biển thì luôn là có khi thì chẳng hạn như vừa rồi mình thấy đó, là bây giờ là tới bão thứ 11 rồi, biển là luôn luôn là đồng đó. Thế là mình để xem thử là mình trước những cái hiện tượng như vậy á, thì mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không. Nếu mà mình đủ bình tĩnh sáng suốt trước cái sự sống chết, trước cái được mất hơn thua, thì đó chính là cái điều mà một người sinh ra trên cuộc đời này đã học được những cái bài học từ cuộc đời. Cuộc đời dạy cho mình những bài học mà mình nói là pháp hay là thượng đế. Giống như nói Krishnamurti nói rằng là người tôn giáo này nói là pháp, tôn giáo khác nói là thượng đế, thì ông Krishnamurti ông nói là đó chính là cuộc sống. Thật ra chính cuộc sống này cho mình những bài học rất là kỳ diệu để mình giải thoát giác ngộ. Và cái cơn bệnh chẳng hạn, có thể có người bệnh, thí dụ như là cách đây mấy chục năm là có, khi mà bắt đầu có cái bệnh mà HIV thì người ta rất là sợ. Nhưng mà có một cái chị đó, chị là bị HIV, chị lại là cái người mà xung phong đi là đi giúp những người HIV khác sống, đừng có sống sợ hãi, đừng có sống lo sợ buồn phiền, mà hãy sống những cái ngày còn lại của mình tốt đẹp. Thành ra mình không phải, không quan trọng là mình sống bao lâu, mà mình có sống tốt đẹp hay không. Mình cứ muốn sống lâu nhưng mà lại không quan trọng là sống tốt đẹp. Nếu mình sống tốt đẹp á, thì lúc nào mình chết cũng được, không quan trọng. Và nếu mà chết thì mình cũng đừng có sợ đi về đâu, bởi vì đi về đâu thì cũng là mình cũng sẽ tiếp tục học cái bài học giác ngộ của mình thôi. Cho nên đừng có sợ chết đi về đâu. Mà cái mà chết đi về đâu á, là chắc chắn là nó sẽ pháp vận hành. Mình tin vào pháp vận hành, đó là tin vào thượng đế gì đó, là rất chính xác. Cho nên mình đừng có sợ. Nếu mà mình phải xuống địa ngục thì chắc chắn đó là một bài học gì đó mà to lớn để mình học ra. Cho nên không có chuyện gì để sợ cả, không cần phải sợ kiếp sau mình chết đi về đâu, địa ngục hay thiên đàng. Đôi lúc mình là cố làm phước, cố tu hành rồi này kia để lên thiên đàng, thật ra không cần thiết như vậy. Mình cứ sống đúng tốt, còn đi về đâu là chuyện đó để cho pháp vận hành, mình đừng có lo chuyện đó. Giống như thầy hay nhắc cái câu mà nói là con cứ làm việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là mình cứ sống đúng với là cái điều tốt đẹp nhất ở trên đời này, còn mình sẽ làm thế nào đó thì đừng có lo. Vậy thì khi mà mình đang bệnh nhưng mà mình vẫn sống tốt đẹp từng khoảnh khắc, mình vẫn sống tròn vẹn từng khoảnh khắc, thì cũng giống như cái người mà nước sống á, cuộc đời giống như là cái biển đầy sóng, nhưng mà cái người nước sống á, người ta đứng trên tấm ván, người ta vẫn giữ thăng bằng được. Người ta vẫn giữ thăng bằng được á là do người ta tròn vẹn, rõ biết từng khoảnh khắc. Chứ nếu mà cái người đó mà lơ đễnh đi một cái là có thể bị té liền. Cũng giống như mấy người mà họ đang siệc ấy, giữ thăng bằng trên sợi dây hay là trên cái gì đó, mà nếu mà tâm họ phân tán một cái là có thể bị ngã liền. Cho nên là họ phải tròn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Những người họ siệc hay là những người họ đứt bán hay là nhiều, rất là nhiều cái việc khác trong đời sống mà cần phải là lúc nào cũng phải tròn vẹn tỉnh thức. Cái tròn vẹn tỉnh thức đó chính là cái chánh niệm tỉnh giác. Thành ra đừng có tính ngày giờ là bao lâu nữa mình sống, bao lâu mình chết, mà là mình sống tròn vẹn từng khoảnh khắc. Nên Đức Phật ngài nói là một người sống 100 năm, nhưng mà nếu mà không tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc thì sống như là xác chết. Nhưng mà nếu một người mà sống trong một khoảnh khắc thôi mà sống tròn vẹn rõ biết thì lại là sống bất tử. Thành cái sống 100 năm nhưng mà như giống như chết, nhưng mà chỉ sống một khoảnh khắc thôi mà tròn vẹn á thì là bất tử. Trong đó có hỏi cái gì sau là cái gì?
Dạ, ăn chay ăn mặn
đó nè. Ăn chay ăn mặn thì bất kỳ cái gì cũng vậy. Thầy có nhớ là thầy cái lúc mà thầy hồi đó thầy nghiên cứu Phật pháp, các tông phái, nghiên cứu triết học, nghiên cứu các cái đạo gia, các triết gia, thì thầy có đọc Krishnamurti, đọc Lão Tử chẳng hạn, đọc nhiều cái, thì trong đó đó có một người hỏi Krishnamurti là ngài chủ trương ăn mặn hay là ăn chay, thì ngài không trả lời. Krishnamurti không trả lời là tôi chủ trương ăn chay hay chủ trương ăn mặn, mà ngài chỉ trả lời như thế này: điều gì mà quy định thì là ràng buộc, điều gì mà bị quy định thì là bị ràng buộc, mất tự do. Cái tự do ở đây á, không phải là tự do là mình muốn làm gì làm, nhưng mà tự do là, nếu mà tự do đúng nghĩa đó, là mình đủ sáng suốt từng khoảnh khắc để biết cái gì đúng cái gì sai. Chứ không phải mình quy định sẵn là cái này sai cái này đúng, không có quy định sẵn như vậy, mà là trong từng khoảnh khắc người ta rõ biết là cái gì đúng cái gì sai. Cho nên nếu mà mình đã quy định ra rồi á, do mình quy định rồi mình đứng cái chiều này, do đó mình cứ phê phán cái chiều kia. Ví dụ như mình ăn chay thì mình phê phán người ăn mặn. Có người thậm chí là còn nói rằng là ăn mặn thì giống như là mình giống như là một cái nghĩa địa mà chôn chôn các cái xác rồi vô trong á. Thì nói như vậy, nhưng mà thật ra là cha mẹ, ông nội ông ngoại của mình đều là ăn mặn cả rồi, thì bây giờ mình cứ nói là mình nói ngay là ông nội ông ngoại của mình đều là địa địa hết trơn. Thế mình muốn ăn chay thì cứ ăn, còn người ai ăn mặn thì cứ ăn. Cái đó là cái mà tự do. Nhưng mà khi người ta làm á thì người ta rõ biết, mà cái rõ biết đó mới là quan trọng. Khi ăn người ta rõ biết, mà cái rõ biết á, cái chủ yếu cái rõ biết á là rõ biết cái tâm mình á, rõ biết cái tâm mình là chính. Nếu mà mình ăn chay mà mình chấp thì nó thì không tốt. Nhưng mà có người là có gì ăn đấy, chứ cũng không chấp cái này, cũng không chấp mà gì cả, chỉ là coi như là ăn để mà sống thôi, chứ không phải là sống để mà ăn. Cho nên nó là không quan trọng đến cái chuyện mà ăn uống như thế nào, có gì ăn đấy thì nó dễ dàng thoải mái hơn. Người Ấn Độ đó thì họ ăn chay, Nhưng mà khi Đức Phật các đệ tử mà đi khất thực á, thì Đức Phật cho phép là ai cúng dường gì thì vật thực thì có thể ăn được. Và bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Ngài muốn cho các đệ tử là không bị đáng buộc nhiều quá. Trong khi mình đi xin, mình không thể nói với người ta là phải cho ăn cái này, cho ăn cái kia. Cho nên ai cho ăn gì thì là ăn đấy. Và miễn là cái thức ăn đó nó không phải là do mình sát sanh hay là ai sát sanh cho mình là được. Và có những trường hợp, có những quý vị mà như Ngài Milarepa chẳng hạn, hay là Ngài Huệ Năng chẳng hạn, là khi các ngài đó ở trong rừng với là những cái người thờ săn á, thì bình thường á là các ngài vẫn là ăn rau ăn đồ này kia, nhưng mà khi mà các cái người thờ săn á họ săn được các cái thịt con này con kia như thế đó cho các ngài thì các ngài cũng vẫn cứ ăn, bởi vì cái đó không phải là ý mình, không phải là mình giết, mà cũng không phải là bị người ta giết. Mà nhiều khi cái đó nó cũng là một cái luật nhân quả. Ngoài những cái việc mà diễn ra ở giữa đời đó là đều cái bài học để cho mình giác ngộ rồi, thì trong đó nó có một cái định luật là luật nhân quả. Vì vậy cho nên đó, nếu không phải là do mình giết, hay là do mình bị ai giết, hay là mình vui vẻ cái việc người ta giết cho mình thì được, thì không sao cả. Bởi vì cái sắp chết rồi á, thì những người Ấn Độ đó người ta không quan tâm cái xác, mà người ta quan tâm cái cách sống của cái người đó lúc sống thôi. Cha mẹ chết thì người Ấn Độ là một cái người một đời sống rất là tâm linh, họ sống rất tâm linh, nhưng mà cha mẹ chết á thì họ chỉ cần để lên trên cái cán rồi lấy cái vải bọc quấn lại, xong rồi đem vô vứt ở trong rừng á, đem vô vứt trong rừng á để cho bố thí cho cọp beo con này con kia nó ăn, nó sống. Một cái xác đã chết rồi mà lại giúp cho cái các cái chúng sanh khác sống, đó là một hành động cực kỳ tốt đẹp. Nhưng mà mình thì mình cho rằng là cha mẹ chết mà lại là không chôn mồ mả cho nó đàng hoàng, mà lại để đem đi vứt ở trong rừng cho cọp beo ăn, nhưng mà chưa chắc là ai đúng. Bởi vì người ta đưa vô trong đó, bởi vì cái xác chết rồi người ta tin rằng là một cái người sống tốt đẹp, bây giờ khi chết rồi á thì họ đã tái sinh vào một kiếp khác để họ học cái bài học khác rồi, còn họ để lại cái xác thì cái xác đó nó không còn quan trọng nữa, thiêu cũng được, chôn cũng được, hay là tốt nhất là bỏ vô rừng để cho cọp beo trong chó hay là chung gì kênh kênh là gì đó nó ăn là nuôi sống được cái chúng sinh nữa. Thành người ta rất là dạng gì trong cái việc mà xem cái thân màng đó không phải là quan trọng đó. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều người khi chết á họ hiến xác cho y tế. Ví dụ như thầy có người đệ tử hồi đó thường lái xe cho thầy đó, và ông chết là ông xin hiến xe, và sau khi mà ông có dặn trong gia đình đó là khi mà ông qua đời á thì gọi điện cho nhà thương tới nhận xác về, không có cúng, không làm gì hết, không có làm bất kỳ cái gì hết, cũng không thờ không đồ gì cả, không cần thiết. Là bởi vì sao? Ông đã thấy ra được rằng là khi chết á thì mình sống lương thiện thì mình sẽ sinh vào một cõi giới khác, mà cõi giới khác như thế nào đó thì mình học bài học mới thôi. Còn cái xác á thì càng làm lợi ích cho nhiều người thì càng tốt đó. Còn nếu như mình xây một cái mộ thật đẹp, mình để cái xác vào trong, thì thực ra đó rồi mình nó lại có cái phong tục là cứ người chết rồi á cứ mời về để ăn cỗ đó, mỗi vô rồi người về ăn cỗ, tức là cứ muốn giữ cái người chết đó ở trong cái mộ đó. Hóa ra là mình lại muốn người thân của mình làm ma giữ mộ, cái mộ càng đẹp chừng nào thì là cái người chết nó càng luyến tiếc cái mộ nó đẹp quá thì nó đi không được. Cho nên khó siêu thoát. Trong khi thiêu đi hoặc là cho cái xác đi nhà thương hoặc là cho xác vào trong rừng để cho thú ăn á, thì nó tốt hơn. Thành ra khi một cái con, còn cái chuyện mà giết là cái chuyện giết là cái chuyện của chúng sanh, chuyện đó không phải là chuyện của mình. Thì cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là trường hợp như thế này thì cũng được. Thí dụ như thầy đi cấp thực mà tới cái nhà đó, họ cho thầy một miếng thịt kho hay một con cá kho gì đó, thì thầy vẫn ăn được. Là bởi vì cái cung vật đó nó chết đó là do người ta tự ý làm, chứ không phải là không có liên hệ gì tới mình hết. Nhưng mà nếu như cái nhà đó nói rằng là hôm nay là chúng tôi còn mấy miếng thịt kho thôi để cúng dường cho thầy, nhưng ngày mai để có tôi sẽ làm một con gà để báo cho thầy, thì lúc đó là không được. Bởi vì lúc đó là người ta giết là giết cho mình. Khi mà người ta giết con gà đó là giết cho mình, còn khi họ giết con gà là giết cho họ, không phải giết cho mình. Cái chuyện của họ là chuyện của họ. Mình không thể nào mình nói là mọi người đừng có giết gà, đừng có giết về chúng ta nào nói được. Nhà người ta, ví dụ như tôn giáo khác á, thì người ta lại chủ trương rằng là vật dưỡng nhân. Cho nên là người ta nuôi vật, con vật này, con vật kia để người ta ăn thịt. Thì đó là chủ trương của người ta thôi, chứ mình làm sao mình nói họ được. Nhưng mà nếu như họ nói rằng là ngày mai mời thầy đi ngang qua đây thì tôi sẽ là làm một con gà tôi cúng cho thầy á, thì là không được. Tại vì lúc đó họ giết là giết cho mình. Còn bất ngờ mình đi ngang qua rồi nhà họ có dỗ hay là có gì đó không biết, họ đem được thức ăn ra để bát cho chư tăng thì vẫn là ăn được. Bởi vì đó không có liên hệ gì cả. Mà còn cái xác đó đó, trong luật nó có một cái luật nó có hơi vi tế một chút nữa này này. Khi ăn cái trái cây hoặc là rau sống thì trong luật là phải nói là phải capilla, tức là phải làm nó thành món ăn, là khi đó mới là ăn được. Thí dụ như là một cái trái mà có hạt thì phải lấy hạt ra thì chư tăng mới ăn được. Hoặc là nếu một cái cây, một cái rau sống mà có thể trồng lại được thì là cũng được ăn, mà nó phải làm thành cái thức ăn cái đã thì cái đó mới ăn được. Chẳng hạn như người ta phải làm cho cái rau đó nó nhỏ ra, hoặc là người ta luộc đi thì mới ăn được. Còn nếu nó còn sống là vẫn ăn không được. Cho nên tôn trọng sự sống không phải là tôn trọng cái động vật không thôi, mà tôn trọng cả thực vật. Tôn trọng cả thực vật khi thực vật nó còn sống. Cho nên khi ăn là không được ăn cái hạt, mà cái hạt là phải bỏ ra ngoài rồi khi đó mới ăn được. Thì khi cái người mà làm bếp á, cái người mà Phật tử đó, mà họ dâng cúng cho chư tăng á, mà giả sử như họ dâng cúng cái trái gì đó thì họ phải là lấy hạt ra. Hoặc là nếu mà họ chỉ làm dấu để cho mình biết là trong đó có hạt, thì mình, khi mình ăn á, là mình phải để cái hạt ra, cho mình không ăn luôn cả cái hạt. Dù là cái hạt đã ăn được, mình cũng ăn được. Nhưng nếu cái hạt đó đã được rang chín rồi, được nấu chín rồi thì lại ăn được. Cho nên cái này rất là rõ ràng. Người ta tôn trọng là tôn trọng sự sống, chứ không phải là tôn trọng cái đã chết. Cho nên nếu mà mình mà quá nặng nề về cái này á, là mình chỉ mệt thêm thôi. Thí dụ như là có một người bị bệnh thì bác sĩ khuyên là nên ăn cái thức ăn động vật, bởi vì nếu ăn chay không thì nó sẽ thiếu chất gì đó, cho nên khuyên cái ăn. Nhưng mà bởi vì cái người đó ăn chay cho nên là không chịu ăn, mà thật ra ăn nó cũng chẳng có sai gì cả. Bởi vì đó là cái xác chết, mà cái tâm thức của cái con vật đó nó đã đi đầu thai cái kiếp khác rồi. cho nó không phải, còn khi mà nó còn sống á, cho nên trong trong giới sắc sanh á là nó có năm điều. Một á là một cái con vật còn sống, hai là mình biết con vật còn sống, ba là mình muốn giết, bốn là mình cố giết, và thứ năm là con vật chết với sự cố giết của mình, thì mới gọi là sát sanh. Còn bây giờ con vật đã chết rồi, mà bây giờ không phải là chết rồi mà nó lại đã là một món ăn rồi đó. Mà mình cũng biết đó không phải là một con vật còn sống, mà mình cũng không phải là muốn giết, mà mình cũng không cố giết, mà con vật đó cũng không phải chết bởi do mình cố giết, thì nó không có liên hệ gì tới sát sanh cả. Sát sanh là khi nào con vật còn sống, mình biết con vật còn sống, mình muốn giết, mình cố giết, và con vật chết bởi sự cố giết của mình, thì khi đó mới gọi là sát sanh. Thế còn nếu mà mình sát sanh mà là mình nói là gián tiếp á, gián tiếp là khi nào mà có ý mình vô trong á mới gọi là gián tiếp. Chứ còn bây giờ mình đi ngoài đường á, mình đạp không biết bao nhiêu kiến chết, mà khi mình luộc rau mình ăn á, thì trong rau nó cũng có rất nhiều cái sinh vật cùng li ti nhỏ ở trong, rồi mình luộc nó cũng chết. Cho nên nó không có cái gì hoàn hảo hết cả. Nên ở giữa đời đó thì là tương đối thôi, chứ nếu mà mình là quá ràng buộc một cách tuyệt đối đó, thì hóa ra là mình lại đi từ mình trói buộc chính mình.
Con kính chào sư ông, nhờ sư ông chỉ dạy giúp con, khi con làm sai, làm thế nào để con có thể thấy rõ sự thật, để từ đó chấp nhận, đối mặt, tha thứ cho cái sai đó của bản thân mình. Con kính nhờ sư ông chỉ dạy giúp con ạ.
Thật ra sai là một chuyện đương nhiên. Khi mình chưa thấy đúng thì đương nhiên là làm sai thôi. Cho nên thật ra nếu là mình biết học, nếu mình biết quan sát mình học, thì qua cái sai đó chính là để giúp mình thấy ra cái đúng. Cho nên người ta nói câu này rất là hay này, là đừng có sợ là sai, mà sợ không thấy ra được cái sai đó để mà điều chỉnh, để mà chuyển hóa. Chứ còn nếu mà mình sai rồi thì mình nhờ cái sai đó mà mình biết. Ví dụ lúc đầu mình nấu ăn mình không biết, cho nên mình để muối hơi nhiều cái thì nó mặn, ăn không được thì nó sai. Nhưng mà chính nhờ cái sai đó lần sau mình mới bỏ muối vừa lại, hoặc là mình là cẩn thận hơn một chút á, thì mình nấu lật lạc rồi mình để thêm muối, để cho ai muốn ăn mặn hơn thì bỏ muối vô thêm bỏ cái gì mặn vô thêm, nước tương, nước mắm gì đó chẳng hạn, như vậy thôi. Cho nên đừng có bao giờ mà mình lại quá cái sợ sai á. Theo thầy ấy, thì ít ai sợ sai lắm, thật sự ra không có ai sợ sai hết á, mà sợ sai rồi á là bị đi ở tù, không phải là sợ sai. Nếu mà sai mà không ai biết hết trơn á thì còn sẽ làm tiếp, chẳng ai sợ sai đâu. Nhưng mà sợ đó là không phải sợ sai, mà sợ bị bắt đi ở tù, sợ bị đọa địa ngục, sợ bị nhân quả, chứ không phải là sợ sai. Nhưng mà nếu như thế này là mới đúng này. Mình làm sai mà cái sai đó người ta nói là sẽ đọa địa ngục, thì sau khi làm sai rồi nói tôi xin đọa địa ngục 10 lần hơn, thay vì sai thì đọa địa ngục một lần thôi á, thì cho tôi sẽ xin đi đọa địa ngục 10 lần để cho tôi đừng có làm sai nữa. Còn bây giờ mình là đi sợ đi địa ngục, chẳng phải là sợ sai đúng không? Mình cứ sợ đi địa ngục thôi chứ đâu có sợ sai. Còn nếu mình làm sai á, thì cái mà rõ ràng nhất á là khi một cái người mà chánh niệm tỉnh giác một cách tinh tế thì người đó sẽ thấy cái nhân quả ngay nơi mình. Thí dụ như mình nội sân thì có thì sẽ đưa đến nhồi máu cơ tim, đưa đến căng thẳng, mà nếu mà cứ ngày nào cũng sân á thì nó sẽ là hư hỏng các cái lục phụ ngũ tạng ở bên trong đó chẳng hạn. Thì nếu mà người ta thấy từ cái sai đó đưa đến những cái kết quả không tốt đẹp ngay cho mình á, đó là chưa kể khi mình nội sân lên á thì làm cho người khác là sẽ là gây thêm cái oán thù với người khác chẳng hạn. Thì do mình thấy cái sai đó cho nên mình mới buông bỏ thì lúc mới đúng, chứ còn không phải là thấy sai là không sợ sai mà sợ bị bắt đĩa tu. Ví dụ như người ăn trộm là cứ được muốn đi ăn trộm hoài, ăn trộm được lần rồi là muốn đi ăn trộm nữa, không ai không thấy sai. Còn nếu thấy sai mà bỏ thì quan trọng là thấy sai để mà sửa lại, đừng có sai nữa, và từ cái sai đó mà thấy ra cái đúng. Cho nên đó, thầy mới có nói một câu như thế này: cái đúng là xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là bất chấp cái đúng lý tưởng. Nhiều khi mình bất chấp cái đúng lý tưởng nhưng mà mình lại không biết sai là thế nào đó, là không được. Cho nên có người hỏi, có một người thấy Đức Phật sống rất là đúng đắn tốt đẹp, thì cái người đó mới nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài sống tốt đẹp cho nên ngài đâu biết cái sai là cái gì. Đức Phật ngài nói chớ có nói vậy, không có cái sai nào mà Như Lai không biết. Tại vì nói không biết đây không phải là chỉ biết người ta sai đâu, mà biết chính bản thân ngài sai, bởi vì ngài cũng đã từng sai không biết bao nhiêu kiếp. Rồi từ cái sai rồi mới điều chỉnh, rồi mới buông, rồi sai rồi buông, sai rồi buông, mà cứ như vậy cho đến khi không còn sai nữa. Cho nên thầy nói là người ta tu sai là người ta muốn tu sao cho đúng, người ta muốn tu sao cho đúng là sai, mà tu đừng có sai nữa là đúng, tu làm sao mà đừng có sai nữa là đúng, còn nếu mà cố đúng là sai. Phải không? Cố đúng theo ý mình thì chưa chắc là đúng với người khác. Đó. Ở đời mà nó nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái đối kháng với nhau á, là cũng do là ai cho mình đúng. Đó. Vợ cũng nói là mình đúng, chồng cũng nói mình đúng cho nên mới cãi nhau thôi. Nhưng mà nếu như là vợ nhận ra mình sai và không sai được, chồng nhận ra mình sai mà không sai được thì chắc chắn là sẽ hòa hợp hơn. Nên đó, vì nó có một cái định luật như thế này là nếu mình đừng can thiệp vào thì trong cái luật tự nhiên là đã hoàn hảo hết rồi, trong luật tự nhiên đã hoàn hảo hết rồi, nhưng mà do mình can thiệp vào theo ý mình muốn đúng theo ý mình cho nên làm cho nó sai lệch cái mà đúng của pháp. Thì cho nên mình thầy mới nói là thọc về bên xe tát này vậy đó. Tức là cái đúng của pháp là mình lại đi xen vô, mình cho mình đúng, thì cho nên á thực ra không sai là đúng mà cố đúng là sai. Nhưng mà không sai á thì phải tại qua cái sai rồi mới thấy sai mà buông. Thì muốn cái sai là nó đúng à?
Dạ con kính chào thầy. Thưa thầy, con có hai câu hỏi, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Kính xin thầy giảng cho con nghe về cận tử nghiệp. Cha của con năm nay đã già yếu, kính mong thầy từ bi chỉ dạy chị em con nên chuẩn bị và thực hiện những gì để có thể giúp cho cha con trải qua giây phút cận tử nghiệp một cách an lành và tốt đẹp nhất. Con kính tri ân thầy.
Cái cận tử nghiệp á là cái khoảnh khắc mà khi mình lâm cái gì, tức là trước khi lâm chung á, trước khi lâm chung là kêu gì, lúc hấp hối á, cái lúc đang hấp hối á thì tự nhiên là nó sẽ hiện ra một cái cạnh, mà cái cạnh đó nó có liên hệ đến cái đời sống của mình. Ví dụ như một người thường ngày là sát sinh chẳng hạn, thường ngày họ giết mộ gì đó chẳng hạn, thì khi lâm chung là tự nhiên là hiện ra cái cạnh giết mộ. Còn một cái người mà họ thường bố thí cúng dường gì đó chẳng hạn, thì hiện ra cái cảnh bố thí cúng dường đó. Trong đời sống họ làm cái gì ấy mà thường làm nhất, hoặc là cái việc làm đó là mình nhất, thì nó sẽ hiện ra đó. Thì nó có ba cái hiện ra. Một là hiện ra một cái cảnh mà mình đã từng trải qua. Thứ hai là hiện ra một cái gì đó mà nó liên quan đến cái việc, thí dụ như là thấy người giết người á, thì không thấy mình giết người nhưng mà thấy máu, hoặc là thấy bom nổ, hoặc là thấy cái gì đó, tức là thấy nghiệp tướng, và thấy có một cái thứ ba là thấy thú tướng. Thú tướng ở đây tức là cái cảnh giới ấy, tự nhiên một cảnh giới nó hiện ra. Có một người Phật tử đó là lớn tuổi rồi, thì mỗi lần mà sắp hấp hối ấy, thì trong nhà mới thích chư tăng tới tụng kinh. Thì chư tăng đến tụng kinh ấy, thì bà là tức này, mà khi bà tức này là bà kể cái cần tứ nghiệp, mà nói là lúc đó con thấy một cái cảnh giống như một cái cảnh địa ngục, cái gì đó, một cảnh gì đó, hoặc là có thể là thấy một cái cảnh súc sanh, hoặc là thấy cảnh địa ngục, hoặc là thấy cảnh gì đó mà người ta nói rằng là cái cảnh đó là cái cảnh mà hiện ra để xem để cho cái người chết đó là họ sẽ chọn cái nào. Một thời gian rồi cái là rồi làm sao là cần tự nghiệp, để nói là làm sao là nói là con thấy một cái cảnh giống như cảnh thiên đàng rất là đẹp. Đó. Thì á cái đó gọi là chứ gọi là thú tướng. Chữ thú ở đây không phải là con thú, mà chữ thú có nghĩa là cái hướng. Cái hướng mà cái tùy theo cái hướng thiền hay bất thiền mà nó hiện ra cái cảnh đó, nó sẽ vào cái cảnh giới mà tương ứng đó. Cho nên là cái cách đơn giản nhất là thế này, ngay từ bây giờ mỗi người đó là tập là trước mọi hoàn cảnh tâm mình vẫn rất là bình tĩnh sáng suốt. Lỡ khi mình đang thở hấp hối thì cái cảnh hiện lên chẳng hạn là cảnh hiện lên mình thương đứa con quá, cho nên cảnh đứa con lúc nó hiện lên, thì lúc đó là mình thương đứa con quá một cái đó, là khi mình chết đó là mình không siêu thoát được chẳng hạn như vậy. Thì có thể rất là nhiều cái cảnh mà hiện ra trước mắt mình mà lúc lâm chung. Có một cái cầu đó làm công nhân trên mỏ đá, lúc đó thầy lập cái chùa Huyền Không ở tại Lăng Cô, thì có một cái cầu là làm cái mỏ đá ở gần đó, thì cầu uống nước suối đó, cho nên cầu mới bị sốt rét, mới đưa đến nhà thương. Đi đến nhà thương là cầu hoàn toàn mê man bất tỉnh. Trong cái mê man bất tỉnh đó sao được cứu sống lại, rồi khi cầu về đó thì cầu mới là kể lại là con thấy là một cuốn phim cả cuộc đời của mình. Mà cái cuốn phim nó chỉ có một thời gian rất ngắn mà nó quay hết tất cả, cho nên cái thời gian mình khó nói. Cái thời gian là mình tưởng thời gian là nó rất là dài, thì một cuộc đời nó rất là dài, trải qua mấy chục năm ấy, mà bây giờ nó lại trong một cái lúc mà bất tỉnh đó mà nó quay lại cả cái cuộc đời. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái công của người mình nó có một cái pha văn ga hoặc là cái a lại gia thức, tức là mình trong con người mình giống như một cái bộ máy vi tính vậy đó, tức là nó có một cái bộ nhớ mà tất cả những gì mình làm đó là nó như giống như ô tô xe đó, tức nó tự động lưu, tự động lưu. Là không phải là mình lưu, là có cái mình lưu là mình cố nhớ là cái đó mình lưu, còn cái này là mình làm là tự động nó lưu hết, nó lưu thành một cái bộ phim ở trong đó. Cho nên khi mình chết là nó xuất hiện là một cái bộ phim. Thì bây giờ chỉ có một cách là mình phải bình tĩnh sáng suốt, tập bình tĩnh sáng suốt trước mọi cái diễn biến ở giữa cuộc đời đó. Nếu mà mình bình tĩnh sáng suốt thì khi mà cái cần tự nghiệp đến là mình cũng sẽ bình tĩnh sáng suốt, thì mình cũng bị cuốn vào trong cái cảnh đó. Nếu mà mình sống lương thiện á, thì cái cảnh thiền nó hiện ra, lúc đó mình có thể là thích cái cảnh thiền đó, là mình sinh vào cõi thiền. Còn nếu một cái người mà hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng, cho dù cái là cảnh đẹp hay là cảnh xấu gì, tâm họ vẫn bình tĩnh sáng suốt á, thì họ không có bị rơi vào cái cảnh giới này cảnh giới kia nữa, mà họ là cái người giác ngộ giải thoát, đại khái là vậy đó. Cho nên bây giờ là phải tu tập bằng cách là thường chánh niệm tỉnh giác để giúp cho cái tâm mình bình tĩnh sáng suốt trước mọi chuyện, là cái cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết.
Dạ kính thưa thầy, con đang ở trong một mối quan hệ lỗi lầm. Con độc thân, đã ly hôn một lần. Giờ con lại quen một người đàn ông đã có gia đình. Việc làm này làm cho con thấy khổ. Vậy mà con vẫn không hoặc chưa chuyển hóa được mối quan hệ này trở thành những điều tốt đẹp qua những trải nghiệm chưa tốt ấy ạ. Xin thầy khai thị cho con biết ơn thầy. Trong mối quan hệ nghịch duyên này, cảm xúc đau khổ, mất mát, thiếu thốn, oan trái không phải chỉ là cảm giác tội lỗi mà còn nhiều nỗi khổ khác ạ. Và bên cạnh đó, nó cũng đôi khi được thỏa mãn cảm xúc yêu thương, quan tâm chăm sóc. Dạ hết rồi thầy.
Đó là một bài thi. Đó là một bài thi thôi. Bài thi bây giờ luôn luôn là có những cái bài thi mà mình phải làm. Đó là cái bài học mà mình cái hay là những thử thách mà mình phải trải qua. Mà cuộc đời là luôn là những cái thử thách đến với mình. Cái thử thách đó có thể là một cái thuần cảnh, có thể là một nghịch cảnh. Thì mình làm sao mà nếu cái người đó mà họ bị lôi cuốn vào đó thì tại trình độ ngang đó thôi chứ sao vậy. Tại trình độ ngang đó cho nên nó bị lôi cuốn vào. Còn nếu mà trình độ cái người mà họ đã thấu hiểu được hay là tâm họ mà ổn định rồi đó thì họ sẽ không bị chìm đắm vào. Nhưng mà có điều là đừng có sợ. Cái sai lầm chính là cái mà cái chỗ mình cứ sợ. mình sợ thôi. Thế còn á, bây giờ mình, nếu mình thấy là không cần thiết thì mình không vào đó. Còn nếu mà mình thấy mình còn muốn vào đó thì cứ vào là sẽ học ra bài học thôi. Thế bây giờ mình cứ do dự đứng ngoài là vì lý trí. Cái lý trí đó là nó thường là do dự, nghi hoặc, phân vân, lượng lự. Đó là cái lý trí là luôn luôn đó. Tính toán là cái nó không biết được cái này, cái tính toán hoài. Mình đừng có tính toán, nhà nào cũng tốt thôi. Nếu mình thoát ra được thì cứ thoát. Còn nếu không thoát ra được thì cứ vào đó mà học bài học thôi, chứ sao giờ, cháu đâu có cách nào thoát đó. Thế bây giờ mình vừa muốn thoát nhưng mà cũng vừa muốn vào thì đó là lý trí đang phân vân do dự thôi. Bây giờ là bất thanh đây. Thì nói nếu mà mình mà phân vân do dự quá nó mệt. Bởi vì đến nào mình cũng suy nghĩ hoảng, biết là nên làm cái này, nên làm cái kia, thôi làm hai cái thầm. Làm hai cái thầm. Một cái thầm nói là không phải lấy người đó, một cái thầm khác nói là lấy người đó xong rồi cất lại, muốn cho chắc ăn á là tới trước bàn thờ á là lại đàng hoàng là cầu nguyện chủ huyền thất tổ, cầu nguyện chư thiên long thần hộ pháp, cầu nguyện oai lực tam bảo rồi gì đó, cho con bắt cái thăm cho đúng. Rồi bắt một cái là nó trúng cái gì làm cái đó thôi. Tại vì vậy sao đó, cái này là cũng tâm lý thôi. Hồi đó có một cái cô ở dưới nghi viện Viên Không á, cô cứ ở trong chùa đó thì cô cứ muốn hoàn tục à, cô muốn hoàn tục, rồi cô xin cái cô trưởng là xin hoàn tục, rồi cô trưởng cho hoàn tục, thì cô này không muốn về nữa, cho hoàn tục thì không muốn về, rồi không muốn về thì ở lại, mà ở lại là cứ muốn hoàn tục, cứ vậy hoài. cái thầy mới đi ra giảng, thầy ra giảng nên mới nói bây giờ con không biết làm sao nữa, cái này dễ quá rồi. Nên nếu mà con biết là con hỏi Tam Bảo. Con hỏi Tam Bảo, con làm có thầy ngồi đó chứng minh cho nhớ, thì con làm hai cái thăm, một là về, hai là ở lại nhớ. Rồi bốc thăm để làm gì? Bốc thăm thì trúng cái nào thì yên tâm làm cái đó thôi, chứ thiệt ra là cái nào cũng được hết á. Về thì học bài học về, mà ở lại thì học bài học ở lại thôi, thì cái nào cũng giống nhau à, chứ không sao. nhưng mà mình cứ sợ là cứ ra thì sợ cái này, ở lại thì sợ cái kia, nên nó cứ vậy thôi. Thì cho nên mới lý trí là nó, tại vì lý trí là luôn là tính toán, mà tính toán ở đời, tính toán là mình khó mà tính toán mà đúng được á. Có nhiều cái ẩn số mình không biết, mình tính một đường nhưng mà khi nó gặp việc thì nó lại ra một đường khác. Cho nên nó là đừng có tính toán, mà là nếu mà mình phân vân tốt nhất để ngủ yên là mình bất tâm thôi. Cũng là tâm lý thôi.
Dạ kính thưa thầy, con thấy người nữ đi tu rất nhiều mà để thông suốt giác ngộ và đạt các thánh quả thì rất ít, còn người nam, dạ câu hỏi này cũng không rõ là thầy, chắc ý là người nữ đi tu thì nhiều nhưng mà đạt thánh quả thì rất là ít, còn người nam thì tu rất ít nhưng mà giác ngộ thì nhiều ạ.
Sao không biết? Ngược lại á, bây giờ đó thì trong giáo hội á là thường là các cái học viện, các cái trường học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, rồi học viện Phật giáo, phần lớn là các ni đó là học giỏi hơn. bởi vì bên ni đó thì họ cái có đức tin nhiều, cho nên họ là họ sống tinh tấn. Vì vậy mà mình thấy là khi người nữ, mình nói là đa phần đi chùa là người nữ đó. Người nam rất là ít mà người nữ rất là nhiều. Cho nên nói chung là người nam thì có được cái mặt mạnh này thì cũng có cái mặt yếu khác, mà người nữ thì có cái mặt yếu này thì có cái mặt mạnh khác. Cho nên đừng có quan tâm là mình là nam hay nữ, mà là chỉ mình biết mình sống tròn vẹn từng khoảnh khắc để thấy ra chính mình, để giác ngộ ra chính mình thôi, chứ đừng có nghĩ là nam hay nữ gì cả. Còn cái đó là nó cũng là tùy thời, có thời là cái nam là thần mà nữ là suy, mà có thời là nữ là thần nam là suy, thế nó bất thường không thể nói được. Cho nên cái này nó không có cái luật gì nhất định hết.
Dạ, đây là một bài trình pháp ạ. Dạ thưa thầy, con đã từng lạc trong dính mắc và sai lầm, đã từng đặt trọn niềm tin và từng vui trong những niềm vui đời sống, nhưng rồi con cũng đã nếm không ít vị đắng của cuộc đời, trải qua những đổ vỡ của lòng tin, trải qua những lúc tổn thương sâu sắc. Khi con cảm thấy mọi tội, mọi lỗi lầm như chất chồng nơi bản thân, những lời chê trách, những tác động khiến con chạm đến giới hạn của chính mình, cùng bao ánh nhìn và lời nhận xét khiến con phải tự nhìn lại mình, tất cả những điều ấy ập đến cùng một lúc khiến con chao đảo và tưởng như mọi điểm tựa đều sụp đổ. Thế nhưng hôm nay con có thể vững chãi viết những dòng này không vì mong thầy khen ngợi, vì con tin rằng thầy sẽ hiểu con, hiểu những điều con sắp chia sẻ. Kính thưa thầy, chính những sai lầm, khổ đau và nghiệt ngã mà cuộc đời dội vào con, nhưng đúng hơn là do chính tâm suy nghĩ lăng xăng từ vô minh, ảo tưởng, yếu đuối và khát vọng được yêu thương đã đưa con trở về gần hơn với lời thầy dạy. Khi tất cả sụp đổ, con không biết bấu víu vào ai, và chính lúc đó con mới thật sự quay lại nhìn sâu vào chính mình. Con không biết phải diễn tả sao cho trọn, nhưng giờ đây tâm con chỉ còn một sự bình thường đến lạ. Con thấy mình được tự do, một sự tự do chưa từng có, vì đã thấu rõ những xiềng xích bản ngã dựng lên trong con. Bản ngã luôn muốn được thông cảm, được nhìn nhận và muốn trở thành một điều gì đó, nên nó sợ hãi và tổn thương khi có ai đó chạm vào. Nhưng giờ con không còn muốn trở thành gì nữa, vì chính những điều đó đã làm con đau khổ, vật lộn trong vô minh nên không biết nhìn người, nhìn đời một cách trong sáng. Niềm tin con từng đặt trọn đã tan vỡ, nhưng giờ con lại vô cùng biết ơn tất cả những gì xảy đến, cả những thử thách khắc nghiệt đã đẩy tâm hồn con chạm đáy, và cả những lời nhận xét từng khiến con rung động tận tâm can. Nhưng giờ con rõ không phải từ ai hay điều gì bên ngoài đã làm con đau khổ, mà nhờ những duyên ấy đến để con có cơ hội nhìn sâu vào chính mình và phá bỏ bức tường ảo tưởng và tham ái trong lòng. Khi nhìn trực diện tâm mình, con thấy mình cũng gian manh, dối trá, ích kỷ, nhỏ nhen, tự mãn, cũng đầy lòng ảo tưởng và yếu đuối. Con cũng thấy nơi người khác đầy sợ hãi, bất an, và tất cả cũng chỉ đang vẫy vùng để tự bảo vệ, để được công nhận và yêu thương mà thôi. Nhưng thay vì mặc cảm, tự trách hay than phiền, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, con chỉ lặng lẽ nhìn vào những gì khởi lên rồi tắt đi ngay nơi tâm, và tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, rộng mở hơn bao giờ hết, và không còn cố gắng hay muốn khởi lên một ý niệm nào, kể cả thương hay tha thứ nữa. Vì con hiểu lúc đó con đưa lý trí để cảm thông và đang có ý để cao thượng hơn người. Chính những biến cố ấy đã trở thành những bài pháp sống động, sâu sắc hơn bất kỳ lời dạy cho bất kỳ lời dạy con từng được học hay những giờ phút con ngồi thiền, vì chúng đã chạm tới tận gốc rễ trong tâm con. Giờ đây con thấy mình tự do và nhẹ nhàng biết bao, tự do vì không cố gắng trở thành một người khác hoàn hảo trong suy nghĩ của mình, cũng không có gì để bảo vệ cả, và con không cầu ai tin hay hiểu, cũng không cần ai thông cảm cho con nữa. Thưa thầy, đó không phải là khoảnh khắc con cố lãng quên quá khứ hay né tránh mọi thứ xung quanh, mà chính trong giây phút ấy con mới thật sự thấm thía thế nào là tự do. Một sự tự do khi con chỉ còn lại một mình với chính mình, không khởi lên ý niệm để xua đuổi hay nắm giữ điều gì. Mọi thứ vẫn đang diễn ra như nó vốn thế, nhưng không còn gì có thể làm tâm con xao động nữa. Con tin Thầy cảm nhận được và sẽ mỉm cười với những gì con chia sẻ, vì Thầy sẽ hoan hỷ khi thấy một người con của Thầy từng bước đi trên con đường phá bỏ vô minh để quay về tự nương tựa bên trong mình, không còn bám víu vào bất kỳ điều gì bên ngoài nữa. Và như Thầy thường nói, sức mạnh lớn nhất là chịu đựng. Mình không là gì cả, phải chăng khi tâm không còn bản ngã để muốn là gì đó, hay không có một cái gì, một phiên bản bên trong mình muốn được bảo vệ nữa, dù là nhỏ bé, vi tế nhất, thì mới thật sự tự do. Con hiểu hơn khi còn đau, còn tổn thương, còn tủi thân, nghĩa là còn ái muốn nương tựa, còn muốn trở thành một hình tượng tốt đẹp trong mắt mình và người khác. Con đã đi qua một đoạn đường nhiều thử thách, nhiều nước mắt, nhưng cũng không ít bài học quý giá. Cũng thật cô đơn, vì những lúc ấy chỉ một mình con đối diện với tất cả. Nhưng chính những điều đó lại trở thành dấu ấn khó phai nhất trong hành trình cuộc sống của con. Qua tất cả, con cũng rõ rằng có hai điều con cần gìn giữ, đó là sự tự tri và lương tri bên trong mình. Nhờ lời khai thị của Thầy mà con học được cách nhìn lại chính mình. Cũng chính vì vậy mà mỗi ngày con lại thấy ảo tưởng trong con rơi rụng từng chút một. Và con hiểu rằng hành trình giác ngộ không ở đâu xa, mà bắt đầu từ khoảnh khắc con trung thực và can đảm nhất để nhìn sâu vào chính mình. Con cảm ơn tất cả những nghịch cảnh, thuận cảnh và cả những sai lầm trong quá khứ, vì chúng giúp con từng ngày tháo gỡ bản ngã. Chính những trải nghiệm đau đớn ấy, con mới thấu được nỗi đau của người khác và thấy được bản chất của cuộc đời này. Bên cạnh lời Thầy khai thị, con cũng xin thành kính tri ân Ngài Krishnamurti, bởi nhờ những lời dạy sâu sắc của Ngài mà con học được cách lột bỏ từng lớp ảo tưởng, đối diện với chính mình một cách trần trụi, để từ đó từng bước tìm thấy được sự tự do đích thực nơi nội tâm. Và nếu có điều gì con muốn cúng dường Thầy nhất, thì đó chính là những trải nghiệm và cái thấy mà con đã đi qua. Xin cho phép con thành kính dâng lên Thầy như một lời tri ân tự đáy lòng. Ngôn ngữ trần gian đành bất lực, chở không đầy hai tiếng Thầy ơi. Con kính chúc Thầy sức khỏe và luôn an vui ạ. Con kính dâng Thầy.
Trong cái tu tập á, nhiều khi mình quá cố gắng, mình quá nỗ lực, quá muốn là đạt được cái lý tưởng. Nhưng mà thật ra là như vậy nó là sai. Bởi vì á, cái khác của Phật tức là Ba La Môn á, là ở chỗ Ba La Môn là một nỗ lực của bạn, của tiểu ngã để đạt đến đại ngã. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì lại là vô ngã, vô vi vô ngã. Tại vì Đức Phật đã nhận ra một cái điều là mọi sự đều đã hoàn hảo hết rồi. Chỉ vì mình không nhận ra sự hoàn hảo đó, cho nên mình mới làm theo ý mình, mà nó tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra phiền não khổ đau là do mình muốn làm theo ý mình. Thế còn tất cả mọi thứ là đều đã hoàn hảo sẵn hết rồi. Đó. Thì á, vì vậy cho nên á, trong cái tu tập á, mà mình càng là tự nhiên, trong đó Thầy có nói là có một yếu tố mà rất quan trọng cho việc giác ngộ giải thoát. Nhưng mà quý vị nhớ mở ngoặc cái này, là người ta cứ nghe nói giác ngộ giải thoát có nghĩa là ra khỏi cuộc đời này, cho nên thậm chí là người ta còn sợ cái giác ngộ giải thoát là khác đó. Người ta chỉ muốn làm sao mà sống được cuộc đời này cho tốt đẹp, cho an vui, cho hạnh phúc thôi, cho người ta không muốn giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nó chữ giác ngộ giải thoát hoàn toàn không có nghĩa gì là nó đi đâu hết á, mà là mình hoàn toàn sống trong cuộc đời này. Nhưng mà bởi vì mình sáng suốt, rõ biết được bản thân mình, rõ biết được cuộc đời, cho nên mình không bị dính mắc, không bị chấp trước, không bị là đắm chìm trong những cái mà mình thích hay mình ghét. Mà vì vậy cho nên mình tự do. Cái tự do ở đây tức là mình không bị một cái gì ràng buộc. Cho dù là mình ở trong ràng buộc, mình vẫn thấy tự do. Cho nên mình nói là tự do là ung dung trong ràng buộc là vậy. Mặc dù là mình ở trong những cái ràng buộc, đương nhiên ở giữa đời này thì rất nhiều ràng buộc, nhưng mà mình, khi một cái người mà đã thấy ra được mình, thấy ra được cuộc đời đó, thì họ sẽ thấy rất là tự do. Đó. Mà tự do có nghĩa là sao? Tự do mà cái tự do cao nhất, không phải là tự do thoát ra khỏi những cái địa cuộc đời, mà tự do thoát ra khỏi cái bản ngã của chính mình. Tự do thoát ra khỏi cái ý đồ của bản ngã. Mình gần như bị lôi kéo bởi cái bản ngã đó. Bản ngã nó muốn cái này thì nó cứ lôi mình đi. Bản ngã nó muốn cái kia thì nó cứ lôi mình đi. Cho nên khi mình quan sát lại và mình nhận ra được cái bản ngã, nhận ra được những cái ảo tưởng, những cái tham vọng, mình buông xuống những cái đó, thì mình sẽ sống rất là ung dung tự tại ở giữa cuộc đời này. Đó chính là giải tự do, chính là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải giác ngộ giải thoát là theo cái nghĩa là nhập niết bàn rồi là coi như là mình siêu thoát rồi, không phải vậy. Mình vẫn ở giữa cuộc đời này thôi, nhưng mà mình vẫn tự do tự tại. Cho dù cuộc đời như thế nào đi nữa, mình vẫn là tự do tự tại. Thì như vậy á, mình phải thấy ra được nguyên lý thế này, là những cái nỗ lực mà xuất phát từ cái ý đồ của bản ngã đó thì chỉ đưa đến cho mình là những cái phiền não khổ đau thôi. Nhưng mà khi mình biết buông ra, khi mình bước buông ra, thì lúc đó mình sẽ thấy là nó rất rất là thoải mái tự nhiên. Có rất nhiều người là đến trình pháp với thầy nói rằng là trước đây họ cố gắng tu tập thật nhiều, nhưng mà rồi không đi tới đâu, và nó có khi còn phiền não thêm. Hoặc là có khi họ đạt được cái này cái kia thì họ dính mắc vào trong đó. Cho đến khi bắt đầu buông ra thì họ thấy là hoàn toàn tự do. Mà khi tự do đó, thì họ thấy là họ ít tham sân si hơn, ít bị trói buộc, ít bị dính mắc hơn. Đó. Hầu như người nào cũng là trình pháp là gần gần giống nhau như vậy. Mà điều đó là đúng đúng hướng. Đúng hướng tức là mình đừng có quá, mình cứ sống tự nhiên. Mình cứ sống tự nhiên, mình cứ sống hòa hợp giữa cuộc đời này. Nhưng mà mình luôn là sáng suốt biết mình. Bởi vì sao? Bởi vì á, tất cả cái chuyện đạo khổ đau hay là tự do hạnh phúc gì đó, là đều phát xuất từ cái thái độ nhận thức và hành vi của mình hết. Tức là do cái thái độ của mỗi người thôi. Trước một cái hoàn cảnh mà thái độ của người này á, thì thấy hạnh phúc, mà người khác thì thấy đau khổ, người khác thì thấy trói buộc, người khác thì thấy tự do. Mà như vậy thì không phải là do hoàn cảnh, mà là do chính cái thái độ nội tâm của mình. Đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật Ngài dạy mình phải quay về để mà thấy mình. Không có nghĩa là mình cứ ngồi mà quay về lại nhìn thấy mình. Nhưng mà khi mình xúc chạm được đời á, mình nhìn lại mình. Tức là trước những cái bất được mất hơn thua thăng trầm của cuộc sống á, thì mình nhìn lại mình. Chứ đừng có nhìn cái thăng trầm đó. Nếu mình nhìn cái thăng trầm đó là mình cứ bị cuốn vào. Nhưng mà nếu mà trước cái thăng trầm đó, không phải là mình trốn tránh cái thăng trầm đó để mình ngồi một chỗ, không phải vậy. Cho nên người ta tưởng là ngồi một chỗ tu là hay, mà không phải đâu. Mà là chính là khi xúc chạm việc đời đó. Xúc chạm việc đời tức là xúc chạm với cái được mất hướng thua thành bại vui khổ đó. Trước cái nghịch, cái thuận, cái nghịch diệu cuộc đời đó. Mà tâm mình mà không động, không sầu, tự tại và vô diệu, thì đó mới là cái hạnh phúc cao nhất. Cho nên là mình có một cái nguyên lý là thế này: pháp vận hành là hoàn hảo, và cái tâm là rất sáng suốt. Như vậy thì mình bớt đi cái ý đồ của bản ngã đó, thì cái tâm nó sẽ là không, nó sẽ tự soi chiếu. Người ta nói là tâm địa nhược không, tự nhập tự chiếu. Tức là khi mà tâm địa mình mà không bị dính vào những cái tư tưởng, quan niệm, khái niệm, quan niệm gì hết đó, thì cái tâm mình sẽ rất là tự do. Đó. Và khi tâm mình tự do, tức là không bị gì ràng buộc che lấp, thì lúc đó nó sẽ rất sáng. Giống như cái bầu trời mà khi không có mây ấy, là mặt trời sẽ rất sáng. Thì cái tâm mình giống như cái mặt trời tâm, tuệ nhật là mặt trời tâm. là khi tâm mình cũng bị che lấp trói buộc bởi những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì hết á, thì lúc đó là tâm nó rất là sáng, thì lúc đó thấy biết mọi sự đều rất rõ ràng. Nên khi mà mình nỗ lực của bản ngã càng nhiều đó, thì càng che lấp cái tánh biết vốn là nó trong sáng. Vì vậy mà đa phần đều có cái trình pháp giống như cái trình pháp này, là khi mà buông xuống. À, nên thầy mới có một cái câu, có một cái bề kệ đó, nói là khi mê cứ tưởng mình tu, tịnh ra mới biết pháp tu cho mình. Tức là pháp nó đến dạy cho mình, khi thì nghịch, khi thì thuần, khi thì được, khi thì mất, nó đến dạy cho mình. Rồi trước những cái thăng trầm đó đó, mình giống như cái người mà tập lướt sóng, là sóng to nhưng mà mình vẫn giữ thăng bằng được, mình vẫn là an nhiên tự tại được đó. Trước mọi cái thăng trầm của cuộc sống mà mình càng buông ra chừng nào thì nó càng dễ chừng đấy, mà mình càng gồng mình chừng nào thì càng khó chừng đó. Càng buông thư ra thì nó càng dễ dàng hơn, mà mình càng cố gắng quá đó thì nó càng mệt hơn đó. Nên đó cũng là một cái trình pháp rất hay, để cho mình thấy là mình cứ sống tự nhiên thôi. Mỗi cái khoảnh khắc mà mình trải qua là cái bài học để giúp mình thấy ra chính mình, thấy ra cuộc sống. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên là thầy nói là không phải là tu tập gì cả, mà chỉ là biết chiêm nghiệm những gì mình đang trải nghiệm trong cuộc sống, để thấy ra được sự thật thôi.